Thi Hà Phụng Tử Đệ Nhất Khóa. Nền văn minh dân tộc là báu vật của nhân loại. Chúng ta làm cách nào để phục hưng? Phải đặt giáo dục lên hàng đầu. Đây là trang mạng giáo dục từ xa toàn cầu, đầu tiên về kinh điển của Thánh Hiền. Trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục của Thánh Hiền, bao gồm toàn bộ nội dung giáo dục trọng điểm của ba nhà Nho, Thích Đạo, chia thành 15 phân loại chính, 100 bài giảng ngoại khóa, vạn quyển sách quý từ xưa đến nay, sáng ngời nền văn hóa dân tộc. Những người đọc sách trong thiên hạ đều hướng về học tập lập chí làm thánh hiền. Cung thỉnh các vị thầy danh tiếng trong ngoài nước lên đài giảng giải, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phá mê khai ngộ. Tôn sư trọng đạo, niệm niệm không quên lời dạy dỗ từ bi của sư trưởng. Dạy học qua vệ tinh, như những việc làm nhỏ nhoi đang truyền thừa quyết mạch của dân tộc. Ngàn vạn đời sau cũng không thể rời bỏ giáo dục của Thánh Hiền. Muốn quốc thái dân an, trước tiên phải tu thân tề gia. Từ mọi miền đất nước như Hồng Kông, Đài Loan, cho đến các nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Australia, đều cùng học tập bốn bể một nhà, cùng nhau cầu nguyện giáo dục của Thánh Hiền soi chiếu khắp hoàn cầu. Thế giới cùng học tập thì muôn đời hưởng thái bình. Hoan nghênh các bạn đến với trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục của Thánh Hiền. Dựng nước an dân, giáo dục là hàng đầu. Tôn sùng nhân đức, giáo dục là hàng đầu. Thịnh trị dài lâu, giáo dục là hàng đầu. Cõi nước chư Phật, giáo dục là hàng đầu. Cực là thế giới, giáo dục là hàng đầu. Cả thế giới hãy cùng học tập, cùng ủng hộ trang mạng toàn cầu vì học tập giáo dục Thánh Hiền. Trời người hoan hỷ, A-di-đà Phật. Quét rác, quét rác, quét rác trong tâm. Cái gì đang xem trang mạng cùng học tập giáo dục Thánh Hiền toàn cầu, tiết mục dạy học từ xa, bài học bắt buộc khi nhập môn học tập văn hóa truyền thống. Quốc thái dân an, giáo học vi tiên, Đây là tiết mục Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa, tập 2. Nhặt rau về ăn, sống cũng rất khỏe mạnh. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin hoan nghênh tiếp tục xem một tiết mục mà cả thế giới đều nên xem. Thật sự nên xem. Vì sao vậy? Bạn nói người ngoại quốc, họ thì không cần cái này hay sao? Họ không cần con cái tốt hay sao? Có dân tộc nào mà không cần chứ? Nhưng mà không thể dạy ra được. Đi tìm khắp thế giới tìm không ra. Bạn nói tiêu chuẩn tốt xấu lẽ nào do người xưa định ra hay sao? Tôi tin rằng là không phải. Tiêu chuẩn tốt xấu là lẽ tự nhiên. Chửi cha mắng mẹ nhất định là ác. Hiếu thuận cha mẹ của mình, chăm lo cho người lớn tuổi, đó nhất định là điều thiện mà người người đều muốn. Đó nhất định là thiện, là tốt. Cái tiêu chuẩn này làm sao có thể nói do người xưa chế định được? Chỉ có người hiện đại. Bạn là khán giả nước nào cũng vậy. Bạn là con người văn minh cao cấp thời hiện đại cũng vậy. Bạn không cần đứa con như vậy hay sao? Bạn hiện tại không cho là đúng thì tương lai bạn sẽ rất hối tiếc vì điều này. Bạn sẽ hối hận. Ta vì sao lại không dạy con như vậy cơ chứ? Vẫn còn có rất nhiều người muốn có con cái như vậy mà không được. Đứa con như vậy là từ đâu mà ra chứ? Con cái tốt là do dạy mà ra. Đây là sư phụ ngài đã dạy chúng ta. Cho nên chúng ta nhìn thấy đoàn phim mà gia đình này đem đến, đây là bài tập để nhập học, xem có đủ tư cách hay chưa. Đi đến trường học văn hóa truyền thống, đây là bài tập. Tuyệt đối không phải là nói cứ ở đó học thuộc lòng hát trả bài, như vậy thì không ích gì, đó đều là giả. Vẫn còn cần phải có cha mẹ chăm sóc, chúng vẫn có tâm tự tư tự lợi. Tiết mục lần trước chúng ta đã xem qua đoạn video đó, rất là cảm động. Bạn hãy xem đứa trẻ này khi ở nhà, nó đối với ông bà như thế nào. Những người lớn tuổi này, ông bà nội ngoại đều tận hiếu như nhau, chân thật là con hiền cháu thảo. Trong đầu của nó không một chút ý niệm thiên lệch, đem hết thảy những lời giáo dục của thánh hiền ở trên kinh điển áp dụng vào trong đời sống. Bao lớn vậy? 4-5 tuổi. Nó làm sao mà có thể làm được? Cha mẹ của nó nói với nó là cần phải làm như vậy. Đây chính là đệ tử quy. Cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đứa trẻ 5 tuổi này đã làm được rồi. Vậy thì bạn nói con cái nhà tôi sao lại làm không được chứ? Chúng sao lại không chịu nghe lời của tôi? Vì bạn không biết dạy. Bạn hãy xem tiếp người cha người mẹ này đã dạy con của họ như thế nào. Bạn xem cho hết mấy tiết mục này, bạn sẽ hiểu người ta làm được. Sau đó đem thành quả cho mọi người xem. Các vị xem thành quả đạt được đó tốt biết bao. Đây là tập số 2 của chúng ta. Chúng ta tiếp tục xem đoạn video mà gia đình này tự quay. Thật là đáng để giáo dục người khác. Cha mẹ hiện tại đúng là không hạ được cái quyết tâm này. Bạn dặn không được cái tâm này thì sẽ làm hỏng các con, cũng là quỷ đi gia đình của bạn. Ngược lại bạn nói xem cha mẹ này họ dặn được cái tâm lại. Bạn xem đứa con tốt biết bao. Bạn lo lắng cái gì chứ? Có gì để bạn băn khoăn chứ? Bạn nói đứa trẻ này muốn tốt tới đâu thì được tới đó. Thân thể khỏe mạnh như một nam tử hán vậy. Chỉ gì cũng biết làm, đầu óc thông minh, học thuộc bài rất nhanh. Bạn còn muốn gì nữa? Bạn có gì phải lo lắng? Phụ huynh hiện nay thật sự giống như là xả không được. Đó là nghiệp chướng của chúng ta. Học Phật nên chúng ta hiểu đó là nghiệp chướng của chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục xem đoạn video. Lúc nãy có vị khán giả đưa ra một vấn đề đang ở hội trường này xem. Họ nói những thức ăn ở nhà cậu bé, đứa trẻ làm những món ăn này có phải là phải đi ra chợ mua hay không? Không phải. Họ không dạy đứa bé lên chợ mua rau. Vậy rau từ đâu mà ra? Chúng ta hãy xem thử. Bạn xem, đây là rửa rau, rửa rất sạch. Mọi người xem, đây là trên đường phố. Người mẹ và đứa con, bạn thấy có một đống rau củ trước mặt họ. Từng thứ một được đặt gọn gàng. Những thứ rau này không phải là mua, mà lượm được từ chợ rau hoặc là ở bên đường đem về. Bạn xem. Đúng vậy, hơn nữa việc lên chợ nhặt rau là việc mà đứa trẻ ngày ngày đều phải làm. Không phải nói chúng ta hôm nay nhặt, ngày mai không phải nhặt nữa. Bởi vì người mẹ này đã nói với chúng tôi, buổi sớm sau 7 giờ thì người buôn bán nhỏ hoặc nhân viên vệ sinh sẽ đến dọn đi hết, sẽ đem những thứ này quét dọn sạch hết thì sẽ không còn nữa. Ồ, phải trước khi nhân viên vệ sinh đến làm việc. Đúng vậy, phải đi sớm để nhặt những thứ rau củ này về, nếu không thì ngày hôm đó sẽ không có gì để ăn. Những thứ rau củ này thì ra đều là những thứ mà người ta dứt bỏ đi. Nhặt rau học từ đâu vậy? Đều là ở trên đĩa, trong đĩa giảng đều có. Cho nên bạn xem, chúng tôi đem làm thành đĩa, làm thành bài khóa. Người mẹ này đều đã học hết. Kỳ thực bạn nói phụ huynh nào không nhìn thấy chứ? Họ đều nhìn thấy, họ chính là xả không được. Ây da, nhặt rau à? Cái đó sao có thể ăn được? Phải ăn thứ chưa hỏng chứ. Bạn đi đến chợ rau nhặt lấy những thứ người ta vừa mới dứt đi, người ta đều dứt bỏ rồi. Nhặt hết đem về nhà, bạn nói xem việc này có tốt hay không? Để cho đứa trẻ này từ nhỏ đã nuôi dưỡng thành cái đức tính gì? Đức tính chịu khổ, giản dị, cần cù. Hôm nay không đi nhặt những thứ rau này thì trưa nay không có cơm cho mọi người ăn. Nuôi dưỡng như đức tính này, đức tính tốt, mọi người nên nhớ, không phải là ở trên sách vở. Nhất định là phải làm được, phải làm cho được. Chúng tôi ở nơi đây đặc biệt cho mọi người xem đoạn video này. Thì ra vì sao ngôi trường văn hóa truyền thống lại đi nhặt rau? Mọi người chúng ta đối chiếu một chút thì nhìn thấy những đứa trẻ này đều rất khỏe mạnh. Chúng tôi nhắc nhở mọi người lại lần nữa, những thứ thức ăn khả nghi thì bạn đừng ăn. Trong thùng rác thì cái gì cũng có, thuốc chuột cũng có, bạn phải làm sao? Cho nên nói những thứ khả nghi thì không thể ăn. Rau củ nhặt đó phải rửa thật sạch, sau khi đem về lạc sạch hay gọt vỏ một chút thì đều có thể ăn rồi. Những đứa trẻ của chúng tôi ăn mấy năm trời mà không có sao, cũng rất khỏe mạnh. Không những thân thể khỏe mạnh, tâm hồn cũng khỏe mạnh. Chúng có được giá trị quan chính xác, có thể chịu khổ. Chúng hiểu được cuộc sống này không dễ dàng. Bạn có thể nói người mẹ này không có tiền không? Vì sao mà lại chuyên học bài học này, phải dạy con cái như vậy? Nói cho chúng biết, một bát cháo một hạt cơm phải nghĩ là kiếm không được dễ. Đây là câu ở trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn. Con cái chúng ta cứ đọc suông thì không có tác dụng gì. Phải khiến chúng như thế nào? Phải khiến chúng đích thân để mà thể nghiệm. Bạn xem đoạn này là nhặt vậy. Nhặt của họ có rất nhiều thứ, đều là thứ người khác dứt bỏ đi, dứt vào trong thùng rác. Họ nhặt đem về giặt sạch thì nó đã có thể mang được rồi. Bạn xem đôi giày còn tốt như vậy mà đã dứt bỏ rồi. Đôi giày người mẹ này hiện tại đang mang chính là nhặt được vào lúc này. Chính là đôi giày này à? Đúng vậy, chính là đôi giày này. Cho nên nói, không phải gia đình nghèo đến mức này, mà là nói cho đứa trẻ biết, một bát cháo một hạt cơm, phải nên biết kiếm ra không phải dễ. Vì sao vậy? Đây gọi là giáo dục cuộc sống. Cho nên chúng tôi có một đĩa với tựa đề là Sống. Những đứa con phá sản đều không biết trân trọng đồ đạc. Hãy cho toàn bộ chúng ra đường hết, để chúng tự sống bằng sức của mình thì chúng sẽ hiểu. Cho nên bài học đó cũng là giáo dục được rất nhiều người xem, mọi người đều thích. Vì phụ huynh này cũng đã xem DVD tựa đề Sống đó, cho nên họ cũng đã làm theo. Điểm đặc biệt lớn nhất của người mẹ này là lão thật nghe lời, thật làm. Từ sau khi xem tiết mục có tên là Sống ở trên mạng này, người mẹ liền bắt đầu dắt đứa con đi ra chợ nhặt rác, đi nhặt các loại rau này. Hơn nữa, người mẹ cũng nói tôi không thể tiêu tốn thêm đồng tiền nào vì đứa trẻ này nữa. Bản thân đứa bé phước báo của nó chưa đủ, chúng tôi nhất định phải thông qua cái phương thức như vậy để tu phước báo cho nó. Mọi người nghe những lời này thì phải nghe cho kỹ, không học văn hóa truyền thống thì không dễ hiểu. Tự mình có tiền không xài, sau đó thì làm gì vậy? Dẫn dắt đứa trẻ đi trải qua đời sống như vậy, đây gọi là gì? Tu phước báo. Tu phước báo cho con cháu của mình. Vậy tiền tiết kiệm được để làm gì? Để dành cho những người nghèo khổ hơn, hoặc là để làm đĩa, in sách, ấn tống pháp bảo, để cho mọi người cùng nhận được giáo dục. Đây gọi là tu phước, không phải là cho chúng từng bữa ăn một. Bạn xem hai mẹ con người này, bạn thấy họ đi trên đường, bạn xem họ vui vẻ vô cùng. Đúng vậy, hơn nữa những thứ gì nặng đều là do đứa bé xách. Đúng vậy. Thông qua việc đứa trẻ đi nhặt rác thì chúng tôi cũng phát hiện bé rất thông minh. Nó biết phân biệt được loại rau trái nào mang về vẫn có thể ăn được, những loại rau nào không thể lấy. Khi tôi còn nhỏ, tôi nghe thấy người lớn nói như thế này: con người càng làm việc thì càng thông minh, càng nghèo càng thông minh. Đây là thật. Bạn càng cho chúng núi tiền núi bạc, sơn hào hải vị chất trước mặt chúng, chúng chính xác sẽ càng ngốc đi. Bạn không tin thì hãy nhìn con cái của mình xem có phải không. Bạn không để cho chúng làm việc, bạn ngày ngày cho chúng ăn ngon mặc đẹp, chính xác là ngu dốt, ngốc nghếch, hơn nữa còn vô cùng tự tư. Bạn hãy xem đứa trẻ này, bạn xem nó vui thích biết bao. Đây chính là giá trị quan hình thành như thế nào. Hình thành như thế nào vậy? Cần cù, giản dị. Lấy việc này làm vinh quang. Bạn xem đứa trẻ này, nó sẽ cảm thấy vinh quang. Cha mẹ đã dạy như vậy, thầy cô đã dạy như vậy, không hề cảm thấy mất mặt. Vậy con cái nhà chúng ta vì sao lại cảm thấy mất mặt? Vì bạn đã dạy chúng điều ngược lại. Dư ra cả bàn đồ ăn mà không cảm thấy xấu hổ. Thứ gì mua về cũng tiêu tốn vài trăm đến vài nghìn, không thấy gì cả. Không cho đó là điều xấu hổ. Không lấy điều xa xỉ làm xấu hổ. Xa hoa dậm dật, không xem đó là xấu hổ. Bạn xem đứa trẻ này cần cù giản dị, người khác có thể xem thường nó, nhưng bản thân nó thì có được giá trị quan chính xác. Mới 5 tuổi nhưng cuộc đời của nó lại có chánh tri chánh kiến đến như vậy. Giá trị quan chính xác đã được xây dựng từ đây. Bạn xem, không nghĩ một phút giây nào, nó luôn luôn làm việc. Thưa thầy, đứa trẻ này vì sao mà lại biết được làm việc như vậy? Vì sao không cho rằng nhặt rác là xấu hổ vậy? Bởi vì nó luôn luôn được nghe điều của thầy giảng. Xem máy giảng video, thầy nói câu sau thì nó tiếp nhận được câu trước. Hơn nữa, nó có thể lặp lại. Nó có thể lặp lại. Hơn nữa, đứa trẻ này hiện tại trong đầu óc của nó toàn bộ đều là lý niệm của thầy, những nội dung mà thầy giảng. Vốn dĩ những thực phẩm này sau khi lượm đem về, ban đầu là mẹ làm. Sau đó đứa trẻ này nghe thầy giảng. Trong bài giảng có nói đến khi 7 tuổi, sau khi xảy ra trận động đất mạnh ở Đường Sơn, thì thầy đã bắt đầu làm cơm. Đứa trẻ này liền nói với mẹ của nó: mẹ à, con cũng sắp được 7 tuổi rồi, con cũng muốn bắt đầu làm cơm. Cho nên từ ngày đó bắt đầu, nó tự mình một mình làm cơm. Mọi người chúng ta xem đoạn video này, thật sự là cảm động, không thể không có chút động lòng. Một người tự lực tự cường, biết được cái gì là vinh, biết cái gì là sỉ, biết cái gì là xấu hổ, cái gì là nhục, chính là từ chỗ này mà học. Bạn xem người ta, bạn làm không được. Bạn bất luận là bao nhiêu tuổi, bạn thân phận là gì, bạn cũng khó có thể so bì được với đứa trẻ này. Nó biết sống bằng sức mình, nó ngày ngày lao động. Bạn xem, thực ra mà nói, quá trình giống như vậy, tôi tin là đối với đứa trẻ này, có nhiều nhất là trong 2 năm nữa thì nền tảng cuộc đời, cái gốc của nó sẽ được trồng vững chắc. Không nên nói cả đời đều như vậy, vậy thì không phải. Khi còn nhỏ, trước khi được 5 tuổi nên được trải qua loại giáo dục như vậy. Con người này một đời chánh tri chánh kiến, toàn bộ đã đặt định được rồi. Tự lực cánh sinh, bạn xem đi. Mọi người hiện tại xem thấy đoạn phim này, thấy đứa trẻ đang nhặt rác, nhặt những đồ phế phẩm. Kết quả người mẹ này nói với chúng tôi, đứa trẻ này mỗi ngày, buổi sáng, vì đầu tiên xuống lầu không phải là đi nhặt rau, mà là đi nhặt rác trong một khu vực nhỏ. Những rác mà người ta không vứt vào thùng, nhặt hết, dọn vệ sinh sạch sẽ hết. Mọi người nghe rồi đấy. Sáng sớm thức dậy, chưa đến lúc đi nhặt rau, lúc còn chưa đi kiếm thức ăn đem về, thì quét dọn sạch sẽ một khu vực nhỏ. Thu dọn như thế nào? Rác bên ngoài thùng, bên vệ đường. Bạn xem đứa trẻ này có lòng yêu thương. Trong Đệ Tử Quy nói, phàm là người đều yêu thương. 6 chữ này nó đã làm được rồi. Mấy tuổi vậy? 5 tuổi. Sư phụ thường hay nói, Đệ Tử Quy là để làm, không phải dùng để nói. Chúng ta hiện tại xem đoạn phim này, đứa trẻ 5 tuổi này đã làm được rồi. Tôi tin là ngày chủ tịch nước nhìn thấy thì cũng sẽ cảm động. Vì sao vậy? Vì đất nước đã có thêm một đứa trẻ tốt. Đất nước
Muốn được quốc thái dân an thì phải nhờ vào dân. Nhân tồn chính cử, nhà nhà đều sinh ra những đứa trẻ tốt như vậy, ngôi trường thêm được những đứa học trò như vậy, dân tộc của chúng ta làm sao có thể không hưng thịnh chứ? Bạn xem được đoạn phim này mà có thể không cảm động hay sao? Nó vì mọi người mà lượm rác, nó không cần bất kỳ sự báo đáp nào, làm thiện nguyện. Mẹ dạy như vậy. Bạn xem, người mẹ xách cái bao lớn, cậu bé thì xách hai túi cũng không hề nhỏ. Hơn nữa, đứa trẻ này khi đi nhặt rác có một số thùng rác, trong đó có chai nước khoáng. Đứa trẻ này không nhặt đem về nhà, bởi vì nó biết những chai nước khoáng này có thể bán được, nhưng mà nó không nhặt. Vì sao vậy? Có một số ông bà già mỗi ngày nhờ vào việc nhặt cái này để kiếm sống, cho nên đứa trẻ này sẽ từ trong thùng rác nhặt trở ra và để ở bên cạnh thùng rác để cho các ông bà đó đến lấy. Chúng ta nghe rồi có cảm động hay không? 5 tuổi mà thôi, dùng giáo dục thánh hiền để mà dạy ra, có tốt hay không? Hiện nay trường mẫu giáo không thể dạy ra đứa trẻ như vậy, đại học cũng không thể dạy ra được đứa trẻ như vậy. Đem những chai nước này đặt ngay ngắn ở trên các thùng rác để dành cho những người ông người bà này đến nhặt lấy để bán. Tấm lòng của nó đã đạt đến mức độ như vậy. Cho nên rất nhiều người nói Trung Quốc ngày xưa hà hiếp phụ nữ, đó là nói càng nói bậy. Người Trung Quốc từ xưa đến nay xem trọng nhất chính là giáo dục đạo đức cho phụ nữ. Bạn xem người mẹ này, người đã học hiểu rồi, đứa con này có phước, người lớn xem xong rất quan hỷ. Đây không phải là nhờ mẹ dạy ra hay sao? Người mẹ ngày nay thường ra ngoài đánh bài bạc, đánh mạt chược, ăn uống vui chơi, trang điểm ăn giận, không có làm những việc này. Nếu không làm thì nhà của bạn thế hệ sau không có người con tốt. Bất hiếu có 3 điều, không nói giỏi là lớn nhất. Ai làm gì? Người làm mẹ. Nếu mẹ mà không dạy, bạn xem những người làm mẹ hiện nay, bạn bảo họ làm như vậy, họ sẽ thấy mất mặt. Bạn xem trong đầu họ đều là tà tri tà kiến. Bạn có thể nói việc này là mất mặt hay sao? Yêu thương người khác như vậy, thánh hiền nhỏ tuổi là đây, là hạt giống của thánh hiền. Tương lai đứa trẻ này sẽ rất tuyệt vời nếu như tiếp tục được giáo dục, không bị ô nhiễm, không bị thay đổi, cứ dạy dỗ như vậy. Bán phế phẩm, những thứ rác nhặt được, đây là dạy cho con cái điều gì vậy? Để cho nó ngay từ nhỏ có các khái niệm đối với đồng tiền, từ đồng tiền kiếm được như thế nào. Trầy da tróc dãy, trời thì nắng mà phải hì hục đi lượm nhặt cả ngày, chỉ được 5 đồng. Bạn xem đứa trẻ này từ nhỏ đối với 5 đồng đã có một khái niệm. Nó có khái niệm với việc lao động, nó có khái niệm đối với cuộc sống. Đây là điều đã nói ở trong bộ DVD sống. Bạn xem họ đều đã học được rồi, học được rồi thì ở nhà làm. Bạn xem đứa trẻ này lấy được tiền vui vẻ biết bao. Bạn xem, đây là nó tự mình lao động, từ nhỏ đã nuôi dưỡng thành thói quen tốt, sống bằng sức mình. Ngoài ra, lúc nãy cô giáo chủ nhiệm của nó đã nói lời này, có một câu nói rất quan trọng. Người cha người mẹ này vẫn luôn chuyên nghe một vị thầy giảng, có phải không? Đúng vậy, họ chuyên nghe thầy Trần giảng mà thôi. Mỗi kỳ đều quan tâm theo dõi. Hơn nữa mỗi tiết mục họ đều nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Những lời vừa mới nói rất là quan trọng. Sư phụ ngài thường hay dạy chúng ta, cuộc đời này muốn học cái gì để thành tựu, quan trọng nhất là học một vị thầy. Một vị thầy thì một con đường, hai vị thầy thì hai con đường, ba vị thầy thì 3 con đường, 10 vị thầy thì 10 con đường. Càng nhiều thì càng loạn. Hiện tại rất nhiều người học văn hóa truyền thống, 80 vị thầy họ đều nghe, càng nghe thì càng loạn. Mỗi một vị thầy đều có một cách dạy, chọn cho kỹ một vị. Cái đời này nghe theo người này, vị thầy của chúng ta, vị đạo sư là sư phụ của chúng ta, tuyển chọn rồi, nhấn định rồi, tuân theo quyết định đó. như vậy là được, thì không nên thay đổi. Gia đình này chính là như vậy. Đúng vậy, vì chồng họ vẫn luôn xem, đứa bé tự mình cũng xem. Lúc nãy thầy giảng, vì sao mà đứa trẻ này tự mình có giá trị quan dinh nhục? Nó không cho rằng việc nhặt rác là xấu hổ. Chính là lúc thầy giảng bài, nó đem những điều gì là đúng, điều gì là sai, bao gồm cái việc nói ra những mặt trái của nó. Lúc vừa mới bắt đầu, người cha cũng lo lắng, nghĩ rằng đứa trẻ còn nhỏ như vậy, để nó nghe những thứ đại loại như là tin tức xấu ở trong xã hội, nghe những thứ này thì có bị ô nhiễm hay không, ảnh hưởng hay không. Kết quả sau đó hai vợ chồng này phát hiện, không những không có ảnh hưởng, hơn nữa năng lực phân biệt của đứa trẻ lại trở nên mạnh hơn. Nó ở bên ngoài nhìn thấy có một số bạn nhỏ cũng đang chơi đồ chơi, cũng đang nói những lời không cung kính, gồm cả việc có một số người đang cười nó, hay là có một số người lớn không hiểu nó, nói là cháu còn nhỏ như vậy sao lại làm những việc này. Đứa trẻ này nó đều biết mình làm như vậy là đúng, quan niệm của nó rất là rõ ràng. Chúng ta ở trong tiết mục này có lúc sẽ xuất hiện một số hình ảnh đó, là những phụ nữ hiện nay ăn mặc rất hở hang ở ngoài đường. Có vị cư sĩ học Phật đã nói, những hình ảnh này không tốt. Tốt chứ? Tốt ở chỗ nào vậy? Những hình ảnh này đưa lên thì bạn sẽ lắng nghe tôi đang nói cái gì, đang mắng họ, đang phê phán họ, đang sỉ nhục họ, để cho họ biết thế nào là xấu hổ. Nói gì sao lại bị ô nhiễm chứ? Gia đình này chính là đã làm thực nghiệm rồi. Đứa trẻ được dạy dỗ tốt. Bạn xem đứa trẻ 5 tuổi đi trên đường nhìn thấy cô nào đó, hay chị nào đó ăn mặc quá hở hang, cậu bé không nhìn, nó biết là xấu hổ. Đó là gì không tốt? 5 tuổi giá trị quan không khởi được. Cứ vậy như vậy, bạn phải cho nó xem. Khi nhìn xem và nói với chúng, những thứ này là ác, là tà dại. Điều này rất quan trọng. Chúng ta không nên chỉ xem hình thức, xem bạn dạy như thế nào. Lẽ nào con của bạn không đi ra ngoài xã hội hay sao? Cái gì cũng không để chúng nhìn thấy, chúng bước ra xã hội thì thật là ngu ngốc. Sau khi chúng nhìn thấy thì không biết phân biệt thị phi, còn bị mê đắm vào đó. Đem những hiện tượng kỳ lạ này bày ở trước mắt, những thứ này toàn bộ đều là rác rưởi, đều là tà ác, sẽ khiến cho tương lai của con bị đọa lạc, sẽ có tai họa. Những thứ này đều không phải là may mắn, không phải là bình an, không phải là hạnh phúc. Nếu học những thứ này không được xem, không được tiếp xúc, nơi ồn náo chớ đến gần, vì không đáng quyết chớ hỏi. Bạn nói ba chữ này, nơi ồn náo, vì không đáng, chúng không có khái niệm. Bạn hãy để cho chúng xem, sau khi xem rồi thì nói với chúng vĩnh viễn không được xem nữa. Sau khi xem xong thì tránh né nó ra. Vậy chúng như vậy là được. Lượm rác có tốt hay không? Tốt. Cha mẹ dạy như vậy, con cái nghe lời cha mẹ nhất, rất quan vinh. Phục vụ đại chúng, phục vụ người ở một khu vực đó, quan vinh mà. Quan điểm dinh nhục được xây dựng như vậy. Cho nên khi chúng nhìn thấy người khác phá hoại hoàn cảnh, chúng tự nhiên liền biết đó là ác, không thể học, không thể tiếp xúc. Do vậy, phàm là người làm những việc này, chúng sẽ không qua lại. Hay nói cách khác, đứa trẻ này cả đời kết bạn đều là người tốt, đều là chánh. Bởi vì chúng thông qua những việc này, chúng có thể nhìn ra được. Thông qua việc phụ nữ ăn mặc thì biết được người đó là tốt hay xấu. Chúng tương lai có thể nào cưới một người con gái xấu ác hay không? 5 tuổi thì đã xây dựng nền tảng rồi. Cho nên nói, chúng ta không nên xem thường. Để giảng có tên là sống. Điều đáng nói thì quá nhiều quá nhiều. Không những là quan niệm của họ, thân thể của họ, các mặt đều phải rèn luyện. Hơn nữa quan trọng nhất, con người sống, họ không phải là miệng nói ra là được rồi. Họ là có nói có làm, có điều suy nghĩ trong lòng. Cũng chính là nói như thế nào vậy? Họ ngày ngày đều đang áp dụng, đang làm. Họ biết mùi vị của cuộc sống. Bạn hôm nay đi hỏi xem, rất nhiều người trưởng thành sống mà không biết mùi vị cuộc sống là gì. Đứa trẻ 5 tuổi đầy biết. Mọi người chúng ta có thể không hổ thẹn hay sao? Rất nhiều người nói văn hóa truyền thống không tốt, lạc hậu, lỗi thời, phong kiến ngu muội. Chúng ta hôm nay xem tiết mục này rồi, còn mở miệng nói những lời này nữa hay sao? Trẻ con hiện tại, một gia đình bình thường ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, hai vợ chồng đã dạy ra được một đứa trẻ như vậy. Nếu như người cha dụng thêm một chút công phu thì đứa trẻ này sẽ còn giỏi hơn nữa. Hiện tại chủ yếu là người mẹ dạy thôi. Bạn nói hình ảnh đứa trẻ này bày ra trước mặt bạn, những lời mà nó nói, hành vi mà nó làm, quan niệm ở trong lòng của nó, chúng ta đều nhìn thấy rồi. Có tốt hay không? Giáo dục của thánh hiền, văn hóa truyền thống có tốt hay không? Tốt không thể tự mình nói, phải đem thành quả ra đây. Đây chỉ là một gia đình. Trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục thánh hiền của chúng ta, trong ngoài nước, toàn thế giới đều có thể xem thấy. Tranh ảnh phim đĩa mỗi một gia đình đều có thể có được. Còn xem bạn có chịu làm hay không, còn xem đất nước có thúc đẩy hay không. Mặc dù hiện tại đại trung tiểu học mẫu giáo đều không thể dạy ra một đứa trẻ như vậy, thành quả bày ra ở trước mặt, chiếu theo phương pháp này mà dạy, nhà nhà đều có thể dạy ra được đứa trẻ như vậy. Bạn nói xem xã hội này có cần cảnh sát nữa hay không? Ít nhất cũng không cần nhiều nhà tù đến như vậy. Thiên hạ thái bình rồi. Dựa theo sư phụ ngài đã dạy, giáo dục thánh hiền, bốn chữ này là đủ rồi. Vì sao phải bảo cả thế giới? Chúng ta nói khán giả trên toàn thế giới đều nên xem tiết mục này. Vì sao vậy? Để cho mọi người có hy vọng đối với nhân loại, đối với tiền đồ. Từ con cái mà bắt đầu, dùng giáo dục của thánh hiền, đây chính là kết quả. Chúng ta thật sự đã nhìn thấy được hy vọng rồi. Cho nên có rất nhiều phụ huynh gọi điện thoại đến, nói muốn cho con cái đi học, nó ở nhà quản không được. Chúng ta hiện nay đã suy nghĩ rõ ràng rồi, bạn cũng không nên gọi điện thoại. Xem cho tốt tiết mục này, xem xong thì cứ dạy ở nhà. Người ta vì sao ở nhà mà có thể dạy được như vậy? Bạn vì sao lại muốn đùn đẩy cho nhà trường, ném ra cho xã hội? Cha mẹ là giáo viên chủ nhiệm đầu tiên của con cái, họ phải chịu trách nhiệm này, chịu toàn bộ trách nhiệm. Cho nên nói mọi người phải suy nghĩ. Cứ muốn đi ghi danh ở những trường văn hóa truyền thống, trường học văn hóa truyền thống rất nhiều, tôi cảm thấy bạn không nên đi ghi danh nữa. Ở nhà dạy cho tốt trước đã. Vậy một năm rưỡi cũng đem một cái đĩa như vậy đến, đây chính là kiểm tra tư cách nhập học, tư cách để được nhập học. Bằng vậy con cái làm được, để cho chúng tôi nhìn thấy được, để cho những trường dạy văn hóa truyền thống nhìn thấy được, người ta sẽ nhận vào. Làm không được thì không thể nhận, bao nhiêu tiền cũng không thể nhận. Hơn nữa những trường này của họ vẫn là miễn phí, không có liên quan đến tiền, chỉ xem trẻ tốt hay xấu thôi. Vậy thì tốt quá. Mọi người cũng không nên lo lắng, ra sức tìm bên ngoài cũng vô ích. Tìm không được trường tốt, ngôi trường tốt chính là trong nhà của bạn. Ở chỗ này tôi xin đặc biệt nhắc nhở mọi người, bạn xem bé trai này mà tỉ mỉ mà quan sát nó, mặt mũi cũng không được đẹp, rất bình thường. Không biết là tìm ở đâu ra, lôi ở đâu ra một đứa trẻ như vậy. Bạn xem, ở bên đường có rất nhiều người như vậy, nông thôn cũng có rất nhiều, bạn kéo nó đến xem thì cũng như vậy. Tôi nói những lời này có ý gì? Chúng ta phải có lòng tin. Một đứa trẻ bình thường như vậy, nó không phải là thần đồng gì, nó cũng không phải là có phẩm chất thiên bẩm gì, rất bình thường, thậm chí là còn không bằng một đứa trẻ bình thường. Một đứa trẻ như vậy, nó có thể làm được. Con cái trong nhà của bạn mà bạn có thể không tin tưởng hay sao? Cho nên chúng ta thấy và hiểu rồi, nó đã đem lại lòng tin cho chúng ta. Bình thường như vậy, tư cách cũng không cao, người ta đều có thể làm được. Vậy con cái nhà chúng ta vì sao lại làm không được? Căn bản không phải là vấn đề thiên tư gì. Những thứ người nhất đi ta làm thành ngon lành đến như vậy, vậy vì sao mà cần thiên tư cao? Con cái của bạn vừa thông minh vừa lanh lợi, sức khỏe cũng rất tốt, tướng mạo vẫn rất đoan trang, nhưng mà nó vẫn không đạt. Nguyên nhân căn bản không phải là ở chỗ này, mà là do chúng ta đã dạy sai, do chúng ta chưa làm được. Không có người nào áp dụng thực tiễn tốt đến như vậy, nỗ lực thực hành đến nơi đến chốn như vậy. Những đứa trẻ ở trong trường văn hóa truyền thống này, chúng ta tự thẹn gì không bằng người, không bằng người ta. Cho nên chúng ta đều phải học cả. Hiện tại có biết bao ngôi trường văn hóa truyền thống, bạn không bồi dưỡng dìu dắt con cái, bạn muốn đào tạo trở thành như thế nào vậy? Chỉ biết đọc thuộc lòng, chỉ biết hát, chỉ biết nhảy múa, sau cùng vẫn là con mọt sách, vẫn còn là cậu ấm cô chiêu. Vậy thì có lỗi với các vị phụ huynh rồi, có lỗi với cuộc đời của đứa trẻ này rồi. Bạn đã hủy hoại chúng, là cái ý này. Ngay từ nhỏ đã tự lực như vậy, đã tự cường đến như vậy, cái gì cũng biết. Sư phụ ngài thường hay nói, đức hạnh, học vấn, năng lực. Vậy thì cái năng lực nó đã có rồi, hơn nữa toàn là những năng lực tốt, những năng lực mà cuộc đời cần phải có, không phải lòe loẹt, qua què, qua sói. Nào là chơi đàn thổi sáo, nhảy ba lê, vì nó vô ích, vẫn ảnh hưởng, vẫn là ô nhiễm nội tâm của những đứa trẻ này. Bạn xem những điều như vậy họ không cần, toàn bộ cần thiết là những thứ tốt đẹp này. Đây đều là chánh đạo, Cho nên chúng ta phải có lòng tin. Nhìn thấy đứa trẻ này rồi thì càng ngày càng có lòng tin. Cho nên tôi cảm thấy đây đều là Phật Bồ Tát, lịch đại tổ tiên đã an bài, muốn cứu vãn thế hệ con cháu đời sau của chúng ta, để dùng cái phương pháp này. Nếu không dùng phương pháp này thì cũng không có con đường thứ hai. Đây là thật. Chúng ta không thể xem mà không hiểu. Vừa xem thì giác ngộ, liền hiểu rõ. Lòng tin tăng mạnh, lòng tin kiên cố. Con cái của chúng ta tuyệt đối có thể vượt hơn đứa bé này. Nếu bạn còn không muốn vượt hơn nó thì có thể đạt đến bước này thì được rồi. Trong nhà bạn, con cái bạn nửa đời sau này, trong nhà của bạn đảm bảo là hạnh phúc bình an. Đương nhiên có thể vượt hơn nó thì càng tốt. Cuộc đời chúng ta ở tại thế gian này, làm cha mẹ, làm thầy cô, làm phụ huynh, mục đích của chúng ta không phải là ở đây hay sao? Lý tưởng không phải là đã thực hiện rồi sao? Còn cần đến cái gì nữa? Nền tảng nhân đức tốt nhất chính là ở chỗ này. Tiết mục sau chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi đứa trẻ này, biểu thị cho chúng ta xem. Được rồi, xin cảm ơn mọi người. Xin chào các vị đồng học tôn kính trên toàn thế giới. Tiết mục này đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin được dùng tấm lòng cảm ơn vô bờ của mình để cảm ơn tổ tiên của dân tộc, cảm ơn tổ tiên của nhân loại đã yêu thương đối với con cháu đời sau. Cảm ơn sự giáo dục vĩ đại của cổ thánh tiên hiền. Cảm ơn vị đạo sư kính mến, người đã từ bi dạy bảo hơn nửa thế kỷ. Cảm ơn tất cả thầy cô đã không ngừng giảng dạy và giáo hóa. Cảm ơn đất nước và lãnh đạo đã bồi dưỡng và bảo vệ. Cảm ơn cha mẹ và người thân đã yêu thương và dưỡng dục. Ân đức của thiên địa quân thân sư mãi mãi không thể quên. Chúng tôi xin dùng công đức của việc giảng dạy, nghe giảng, tu học, noi gương làm theo này để hồi hướng cho thiên địa quân thân sư cùng với hết thảy tất cả chúng sanh. Nguyện cầu phụng trì kinh giới, đổi tâm sửa tánh, quốc ấp làng xã được ân giáo hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, mưa thuận gió hòa, vạn tai bất khởi, quốc thái dân an, đao binh bất động, sùng đức hưng nhân, tu trì lễ nhượng, nước không đạo tặc, dân không oan khuất, mình không hiếp yếu, thảy như sở nguyện. Một lần nữa xin cảm ơn các vị đã cùng tu học với chúng tôi. Kính chúc các vị sáu thời tốt lành, đạo nghiệp chóng thành. A Di Đà Phật. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.